Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ở thế gian nói chuyện ở trong gia đình tôi nói ra yêu cầu gì họ cũng giúp tôi hết. Nhưng mà tôi thấy cũng không có sướng bằng ở bên trên. Cho nên các bạn tu rồi mỗi người đều có căn nguyên ở bên trên. Mỗi người đều có cơ sở, có nhà cửa tốt đẹp. Chứ không phải là tầm thường. Không phải tầm thường đâu. Đừng có tưởng là các bạn ở trên đó không có. Các bạn nguyên căn có cơ sở rồi bỏ đi xuống thế gian. Cho nên ông nào ông vô có tiền cũng vậy. Ông mua căn nhà rồi chết ông cũng chê nhà của ông à. Sự thật nó vậy. Mình không có thích cái nhà của mình. Nhà ở thế gian này đó. Họ không có nhà, muốn có cái nhà, không thích cái nhà đó. Bởi vì mình có cái nhà khác nữa. Mình có cái chỗ tốt đẹp hơn cái thế gian nhiều lắm. Cây cỏ tươi đẹp, nhà cửa tốt, chứ không phải như ở thế gian đâu. Cho nên các bạn tu rồi trở về cái kho tàng, cái của cải của mình. Đã sẵn có từ mấy trăm năm về trước, mấy ngàn năm về trước, chứ không phải là ở đây là cái cảnh của chúng ta đâu. Cho nên tôi mới kêu các bạn xả phú cầu bằng, bỏ cái tham sân si hỉ nộ ai ố dục đi, ở thế gian nó chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Xả thân cầu đạo, quên cái thể xác vô nghề này, chúng ta mới trở về cái hình thù của tiên độc sáng suốt, lúc đó chúng ta có cơ sở tư đẹp. Các bạn đều là nhà giàu hết, chứ không có ông nào nghèo hết. Sung sướng lắm, nhưng mà các bạn bỏ, các bạn đi đó thôi. Tôi biết bao nhiêu lắm, cái đằng này bên vô nhiên người ta độ, người ta mở cho các bạn là mở cái nguyên căn ở bên trên. Chỉ điểm việc căn cội ở bên trên cho các bạn, chứ không có chỉ chuyện đời. Để cho nó mau, tiến trình các bạn lên tới đó, các bạn thấy. Các bạn đâu có thiếu cái gì, không có lao nữa. Nhưng mà các bạn còn theo cái sự nhiễu động của thể xác này rồi, bạn sẽ lao. Lao nó cứ thất tình lục dục mà nó cũng phẫn mình càng ngày. Cương quyết gì cương quyết rồi rốt cuộc rồi nó cũng bị nó phẫn à. Nó đòi hỏi, nói này kia kia nọ rồi nó kéo đầu một chút. Làm vậy đó, nhưng mà mình cương quyết. Khi chúng ta nói xảy tới cái việc đó tới thì chúng ta tưởng ngay Đức Thích Ca. Chính Ngài đã đạt rồi. Thì chúng ta đang nên đi đến cái đường lối của Ngài. Còn đàn bà phải nhớ tới con. Ngài đã đạt. Tôi đang đi đạt. Không bao giờ có sự trở lại lâu thôi nữa. Thì tất cả như nó mới quy hạ. Vì một lãnh đạo mà không cương quyết lâu thôi thì ở dưới nó lâu thôi à. Mình cương quyết rồi thì nó không có làm gì được thôi. Chủ trương cái phần sáng suốt. Cho nên đàn ông đàn bà đã có cái ảnh hưởng rất tốt. Cái đàn nữ giới có cái ảnh hưởng của Quan Âm, nam giới có ảnh hưởng của Thích Ca. Bắt được cái diện mối đó rồi thì các bạn sung sướng vui đời và tự nói tự hô hào tự bảo đảm là tôi không có bị sai lạc nữa. Nếu mà các bạn đi đường ngọn của Thích Ca trong cái khổ hạnh, sau cái khổ rồi các bạn đạt tất cả những cái gì cũng sung sướng và cái gì cũng dễ dàng. Các bạn lên trên đó các bạn uống nước đâu có phải là khó khăn, muốn có một cái ly là nó phải có cái ly rồi. Các bạn uống cái gì nó có cái nắng. Mỗi từng như đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cái câu này nó từ ở trên cũng vậy. Đậm là nó phải tâm. Tất cả là xài điểm mà. Thì ngay cái bản thể này cũng là đang xài điểm đây, tôi phân tích rõ ràng là điểm. Các bạn ăn cơm lớn với cái thể xác này, nếu mà không có điểm, đem xung quá sanh vạn vật mà các bạn ăn cái cơm đó đâu có dục xuống giá trị. Rồi bây giờ cái phần hồn của chúng ta tiến đi lên thì chúng ta hưởng cái thanh khí điểm. Chủ của cái điểm này nữa thì nó làm việc mau lẹ hơn, ở dưới này nó chậm chạp hơn, trên kia nó mau lẹ hơn thì thấy mình sung sướng chứ. Nhưng mà ở thế gian bị qua một cái giai đoạn bao vây bởi thất tình lục dục là chúng ta thoát được cái giới đó, chúng ta mới lên đến đỉnh đạo rồi, lên tới trung ương rồi thì chúng mặc sức tha hồ mà tầm đạo. Rồi lúc đó mới biết cái lời nói của tôi là đúng, không phải là ông sư ở thế gian có thể dạy chúng ta Không có ông sư thế gian nào dạy chúng ta được hết. Vì tôi nói ở đây một tràng pháp mỗi tuần, không có lấy cái con tim này nói chuyện với các bạn đâu, nhưng mà lấy cái phần thanh điển từ trung thiên thế giới đem xuống. Tôi học, chúng sanh tôi học, các bạn ở xung quanh nghe để ảnh hưởng, tự dẫn tiến, không có buộc các bạn học. Tôi là người phải học chân thật, mà nhờ các bạn tôi mới học được cái pháp này. À, rồi các bạn nghe rồi nói là ông này, ông tại sao ông không chịu nhận cái địa vị của ông? Đó là đối diện đâu nó có địa vị, đạo là không có địa vị. Nó vô gia, hữu gia. Thấy không? Hai cái nó khác nhau. Vì đạo nó hữu gia, nó hữu hạn. Còn cái đạo nó vô gia thì vô danh. Cái gì cũng không hết. Mới là đạo Phật. Mình đặt cho nó có giá trị là cái đạo đó hư. Nghĩ lại có nhiều bạn kêu tổ chức cái gì tôi không biết, không làm. Mỗi người đều có cái tổ chức sẵn hết rồi. Có tả, có hữu, có âm, có dương. Đường lối dân giả trong bản thể đầy đủ hết. Nhưng mà nhiều người không chịu lo, không có thức giác, không hiểu. Cho nên nhiều khi mà các bạn buồn bực, buồn rầu đó, rồi các bạn nghe cái lời nói của tôi là phong ba bảo tắc rõ ràng. Nó làm cho các bạn buồn trí, một trận phong ba nó làm cho mình không tìm được lối thoát. Bây giờ chúng ta làm thế nào để cho cái phong ba bảo tắc nó ngưng? Chúng ta phải lấy cái thanh tịnh của trời đất vô qua giải là cái pháp luân thường. Ngồi ở đây có nhiều người được vui và có nhiều người buồn bực lắm. Về tới nhà buồn lắm. Lo đủ chuyện hết. Cái đó là phong ba bảo tắc. Nhưng mà giờ chúng ta lấy cái gì để giải thoát? Chúng ta phải lấy cái hành khí điển ở bên trên để giải tỏa. Chỉ có cái pháp luân là cứu rỗi các bạn. Cho nhiều người nôn nóng hỏi đi hỏi lại, kêu ông tới ông xuất hồ, ông giúp ông sửa dùng cho tôi, ông có sửa không? Nhưng mà sửa được cho các bạn rồi, suốt đời các bạn đâu có đi đâu được. Mà chính các bạn sửa cho các bạn rồi, các bạn mới nắm vững chặt từng thế, mới đi tới cái sự giải thoát rồi. Còn các bạn không chịu làm, không có làm, cái chỉ có giúp cũng vô. Thầy bùa thầy pháp hay lắm, hồi xưa hay lắm, nhưng mà có giúp được ai đâu. Cuối cùng rồi ông đó, ông cũng lận đận lao đao trong cái tấm tình ổng mà ông chết một cách oan uổng vậy. Vì cái tấm tình ngu muội của ông mà ông bị thích, thì thầy pháp cũng chẳng làm gì, tạm mà thôi. Cái của chúng ta là cái chân thánh, không có cái đùa gì mà chiến thắng được cái ánh sáng điện quang của đạo Phật. Và chúng ta đang thực thi tiến tới cái ánh sáng điện quang của đạo Phật. Hỏi cái đùa đó nó mạnh hơn tất cả các cái đùa không, hay là nó yếu hơn? Chắc là các bạn có sự suy tư, các bạn thấy cái nào mạnh. Còn cái đùa kia là chỉ có ông đó, ông tập trung tư tưởng là ông dễ như nhiêu đó thôi. Còn cái này mình đem tất cả cái luồng thanh điển của vũ trụ về họ mãn mà. Ở các bạn đã có một cái bùa vô giá, cái bùa này là không có ai phá nó được, không ai cắt đứt nó được. Tại sao không đem nó đó vô mà để họ mãn, rồi còn xin cái bùa gì nữa? Thấy không? Cho nên các bạn thấy cái pháp này nó khôn lên. Mà là tập trung cái luồng điển bổ đầu để thanh lọc, rồi làm pháp luôn lấy cái thanh khí điển của trời đất vô, để trợ cái cơ thể. Mà mỗi giờ tâm phu là uống một thang thuốc rõ ràng, sung sướng lắm. Chứ nhiều người vẫn còn nuôi cái tham sân rồi nói chút chết chút làm này, rồi sao nó nhức đầu, nó bệnh hoạn. Nhưng mà cái xấu của họ mình nói là họ mắc thở. À, tôi kêu ráng tu đi, ráng sơ hồn, mà ráng phân lưng rồi nó hết. Chứ một cái xấu của họ mình có thể để tay dê ra, nó xấu hổ họ. Không muốn nói cái việc mọi người ta biết cái chuyện xấu. Tại sao nhức đầu họ biết chứ, nhưng mà mình nói mình lập, nó thẳng thủy chém, ráng làm pháp luân nó hết. Bởi vì đằng này tôi không dám bên lòng ai hết. Vì tôi thấy ai cũng giỏi hơn tôi, nhưng mà tôi không có giỏi hơn ai. Ai cũng là một nhân vị sáng suốt. Còn nó áp dụng đi lên hay áp dụng đi xuống được không? Hay hết. À, bây giờ ai có thắc mắc gì hỏi luôn, được tôi trả lời luôn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Xin thầy cho tụi con hết lời khuyên bảo. Đây là kêu tịnh khẩu thanh tịnh. Khi mình dùng hành động tịnh khẩu thanh tịnh để tìm tà lại sự thanh tịnh mà cũng chúng ta đã mất nhiều kiếp rồi. Mà lấy cái gì để trung cầm cái đó? Lấy cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Trung cầm từ vốn thanh tịnh của chúng ta đã mất từ lâu. Cho nên bây giờ tất cả bạn đạo đây rất có dịp may, có điều kiện tốt và sẽ trung giữ hóa thanh tịnh để tìm đàn lại sự thanh thực của chúng ta đã mất. Áp dụng những Nam Mô Di Đà Phật trong khóa mấy ngày thanh tịnh này, rảnh rỗi tìm lại một cái cửa chính giá nhất trong đời của chúng ta là thanh tịnh. Mà dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thường xuyên như vậy, chúng ta sẽ tháo khởi được cái sở được nhiệt tâm trần gian đậm loạn lôi cuốn ngoại cảnh tạo thành nhiệt tâm cảnh vợ chồng không hiểu lẫn nhau, kích động và không có hòa tiến được. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta càng thiếu thanh tịnh. Nếu tôi thanh tịnh thì vợ chồng tôi lúc nào cũng đẹp như lúc ban đầu. Tôi thiếu thanh tịnh, tôi thấy vợ tôi nó thay đổi, chồng tôi nó thay đổi. Mà tôi có thanh tịnh rồi, tôi gìn giữ cái đó như lúc ban đầu, duyên càng ngày càng đẹp, chứ không có mất mát. Vì con người hướng lên ngoại quá nhiều, nhiều người đi làm hướng sức đọc quan nhiều, lâu nó thành tập quan xấu. Sau đó cái tác mà quên cái khả năng thanh tịnh muốn quá của chính mình. Nên chúng ta, mỗi người, chúng ta tới đây học và đã lên được cái pháp. Pháp lý vô vi, nó rất rõ ràng, thứ trực lưu thanh rõ ràng. Mà do cái tư tâm tu học của chính mình, mỗi người nhận được. Chứ nhận được không soàn mà tôi không biết lo cho nó thì không soàn nữa, nó cũng không có bóng nhắn. Ta nhận được con cục hậu soạn, ta biết mài, biết dễ, biết lo, biết này, biết kia nọ thì hậu soạn có giá trị. Tâm chúng ta cũng vậy. Biết đường phát triển tới chân tâm, tình niệm và cảm thông được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Nhờ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, nó mới khai thông từ từng từ lực trong cơ tạng đến khối óc. Đó chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Khi mà thấy sự thanh tịnh, chúng ta thấy rõ cái bóng đèn cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Ánh nắng mặt trời cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Cho nên ánh nắng mặt trời ta kêu là nhiệt quang Phật. Chấn động vô cùng sáng suốt. Ân độ cho tất cả tầng lớp. Không khen chỗ này, chê chỗ nọ. Không có chạy tâm chạy tàu. Chúng ta người tu tham thiền nhập định làm kinh vô tự. Nhắm mắt từ tối mà nhìn cho nó sáng. Phải bỏ công. Nhìn trung tâm chân mày sẽ thấy sáng. Mình nhờ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó thức tâm từ hồi rồi chúng ta mới thấy rõ là tất cả cả không vũ trụ ở thế gian này đều là tâm nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên tôi có gom gọn lửa, không khí, nước, đất cũng nằm trong nguyên lý đó thôi. Mà chúng ta không hiểu, không cảm thông thì biết được chỗ này chút, biết được chỗ kia chút, thì nó không có xong chỗ nào đậm, cái chấn động nó sẽ qua sẽ lại, cái biển không có thông, không có hòa hợp với vũ trụ quan. Nói tôi học giỏi này chứ khi nào mà luồng biển không có hòa hợp với tự vũ trụ quan, là đem tâm thức giáp như trong cái chỗ cái hàng siêu kém nhỏ mọn. Mà chúng ta có khối óc của trần gian này nên làm điều đó không, để phát triển cho nó hòa hợp với vũ trụ quan. Thì sống của chúng ta nhờ vũ trụ quan, không có vũ trụ quan làm sao chúng ta có rau cỏ mà ăn, có cơm gạo mà sống, ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, từ sắc giới gian làm xuống thế gian, ân độ chúng sanh. Mà người tu mặt mày phải tươi tắn, sáng suốt, không tu mà cứ ý lại một vị nào cũng trật. Tâm niệm Nam Mô Di Đà Phật là khai thông nguyên lý chứ không có ý lại một vị nào hết. Thì thức hòa đồng mới mở. Cái cốt yếu mà thức hòa đồng mở là linh khí đầy đủ, mặt mày tươi sáng. Những người tu vô vi mà mặt mày không tươi sáng đó, người đó hành không đúng, mặt biết liền. Nhưng mà cái tánh đời phức tạp, người ta không muốn nói, nhưng nhìn ta biết rồi, người đó hành ít lắm, là tự hại nó thôi, không làm gì hơn hết. Còn mình muốn giúp nó là mình phải tự hành, từ mặt tối tâm đi tới sáng, từ sự nguyên sửng. Không quán thông được mình, bây giờ mình hiểu được một góc nào có thể cứu giúp mình, cái đó không ảnh hưởng người sẽ tiếp được. Cần cái vốn thanh tịnh, vốn thanh tịnh là vốn về trời, như thanh tịnh không có chỗ nào được hết. Biểu diễn cho người ta coi, quần áo không làm được, Nhưng của không có làm gì được gì. Của thiên cả địa mà. Tôi đã nói của thiên cả là trời cho mình phước, trời cho mình có duyên, làm được cái công chuyện có tiền, đó là trời cho. Cả địa là giỏi lắm mua được căn nhà, rồi tạo thêm căn nhà, rốt cuộc nó cũng thành đất. Sẽ làm gì? Phải của thiên cả địa không? Cho nên chúng ta không nên bận tâm về cái công chuyện kiếm tiền. Nếu mình chuyển hóa, có trung tín như cho mình, chính mình thành thật như chính mình, mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Đó là món quà quý của chúng sanh, không bao giờ bỏ mình đâu. Đừng có lo, lo tu đi, không có đói đâu. Mà không có nghèo và không có khổ. Người giàu thì giàu mà không có biết được tâm thức của họ, không biết vị trí của chính họ, không biết được phần hồn của họ. Linh khí họ cũng không biết. Mất cả linh khí mà chỉ có tiền để làm. Tiền là rước sự tai hại, mục tiêu cho ăn cướp, phá hoại tâm thức mình. Cho nên người tu vì không tiền mà mặt mày tươi đó. Không có tiền hành đúng pháp là nó tươi. Nó lấy tiền của ông trời nó xài. Nguyên lý của càng không vũ trụ, ăn độ cho nó. Nó tận hưởng và nó tận tiến cho nó khỏi lo âu. Trời sạch nó cũng lo. Ông tử xuống nó cũng lo. Có gì đâu phải lo. Không cần phải chạy công chạy tột. Chạy đi đâu. Mình làm sư phụ thế xác không có trách nhiệm. Vị trí là phần hồn làm chủ thế xác mà không biết. Trở đi kiếm cái sư phụ để làm gì? Sư phụ cũng dùng hồn mà sống, không có hồn thì sư phụ cũng chết. Mà chúng ta biết được cái hồn phải gánh vác sự trách nhiệm của chính mình, khai thác cái tiểu thiên địa này. Một của báo vô cùng trong cái kỳ ba thì cuối cùng của chính chúng ta. Và nếu không khai thác là mất luôn, hồn biến mất luôn. Cố gắng tu đi, thanh tịnh đi. Rửa dám ăn cơm muối, ăn cơm muối tu cũng còn tu được nhiều năm mà. Không chịu tu, tham tiền, tham cái chút xíu, sai một ly đi một dặm, sụp đổ hết. Tại mình hại cho mình thôi, không có ai hại mình hết. Tôi là con người trong đám vô vi, tôi làm gương cho mọi người thấy. Tôi là một tị nạn đi ra, tôi đi khắp thế giới, tiền ở đâu? Nếu tôi không gặp hai được sự thanh tịnh, tôi không có phương tiện nào mà tôi đi đến đây thăm bạn được. Nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh cho tôi mới nhờ học, học thức. Mà tôi không có phải là mưu mô kiếm tiền nữa. Nếu tôi mưu mô kiếm tiền, tôi xin mỗi người một người 5 đồng, ai cũng bằng lòng cho tôi hết. Tôi không nghĩ vấn đề đó. Từ bao nhiêu năm nay, tôi có tiền tôi cũng đóng góp cho những người tu. Cần cơm gạo để tu thôi. Chút đỉnh để sống, ấm bụng để tu thôi. Đó là khả năng nhỏ nhất của tôi đóng góp vậy thôi. Tôi cũng có dành quyền hay là đòi tiền, đòi bạc gì hết. Nhưng chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp, chúng ta phải hành. Ngay trong nhà chúng ta có ảnh hưởng được mọi người. Xã hội chúng ta sẽ có cơ hội. Trong thực hành thì nó đặt. Mà khi mà cái hồn nó hoàn xuất được, các học biết bao nhiêu công chuyện. Không kịp, một giây đồng hồ các bạn học biết bao nhiêu công chuyện. Từ nơi này tới nơi nọ, nơi nào cũng giáo dục, nơi nào cũng thấy ta là người sai lầm. Chúng ta nhìn xuống thế gian, thấy mọi người đều là tốt hơn chúng ta. Chúng ta mới người tốt. Đừng nhìn là ta đắc đạo rồi. Ta ở cõi trời khinh miệt người thế gian. Đó là hạ tầng công tác tạo tội cho chính mình. Ta đắc đạo. Ta càng nghiêm chỉnh thực hành pháp môn cho rõ rệt. Càng ngày càng tiến, càng ngày càng khỏe mạnh. Đó là ảnh hưởng. Đó là những lời phúc đáp trong tâm của mọi người sẽ nhận được trực tiếp. Nhưng chúng ta khỏe mạnh là được rồi. Đầu óc tươi sáng, làm sao? Cho nên pháp lý vô vi không có gì nể một ai. Thực hành để tự đạt, tự thích. Chứ không có gì nể một ai lệ thuộc bởi vị này, vị kia mới nói không. Pháp này là chú. Ông Đỗ Thần Hậu lượm con Cao Minh Thiện Sư. Rồi tôi là người lượm được cái pháp của ông tự. Tôi phải thực hành. Nếu hồi đó mà ông Đỗ Thần Hậu lượm được pháp của ông Cao Minh Thiện Sư mà ông không chịu thực hành thì ngày nay ông có thơm nhanh ở mặt đó. Cái thực hành, cái khổ công tu học. Tôi không có khổ công tu học, ngày nay tôi không có trực diện các bạn. Muốn gặp các bạn cũng rất khó. Nhưng tôi tu, tôi đêm ngày lo tu hơn, chẳng biết lợi dụng ai, tôi một đồng tu các bạn nào, không có tu thôi. Cái đường tiền bạc là không có còn lưu luyến với tôi nữa. Nhưng mà khi tôi có cách phương tiện tôi làm được chút đỉnh thì tôi cũng giúp. Thì tôi người không phải là người giữ tiền. Nhưng nghèo họ thèm tiền. Người đau khổ cần sự giúp đỡ. Thì mình ít, mình giúp theo ít. Thì cái tâm từ bi mình cũng được phát triển. Ngược lại lợi dụng lấy tiền của những người tu. Thì phung phí cái đó là phải hành để ảnh hưởng người khác. Tốt hết. Cho nên các bạn về đây có mấy ngày sum họp trong thanh tịnh. Chúng ta phải thanh tịnh, truy tầm sự thanh tịnh của chúng ta. Thanh tịnh ở đâu? Vì này chúng ta đã có thanh tịnh rồi. Nhưng giáng lâm trên thế gian, chúng ta là đứa bé ngây thơ, chẳng biết kích động ai hết. Mà mọi người thương chúng ta, lớn lên chúng ta ăn học, thì chuyện đời rồi chúng ta trọng người khác. Là có người ghét kẻ thương. Thì chúng ta có cái vốn thanh tịnh rồi, tại sao chúng ta trở lại lúc sơ sanh? Nhưng mà các bạn trở lại lúc sơ sanh thì các bạn không bao giờ buồn. Các bạn chỉ biết vui thôi. Đầy đủ hơn lúc nhân lâm. Chỉ vui. Từ đó chúng ta mới truy tầm cái hạnh. Chúng ta không thiếu kém. Chúng ta có tình bản đạo. Tình bản đạo là tình người. Chúng ta nhìn Phật có tình trạc Phật. Tình người, tình trạc Phật hai cái chúng ta có hết. Chúng ta mới thấy hạnh. Còn tình người không cũng không hạnh. Tình người và tình cảm với tình trạng Phật mới thấy hạnh. Càng tu càng thanh tịnh, càng thấy sự hạnh phúc. Sự tranh giành đua đòi không phải chuyện của chúng ta. Không phải vị trí của chúng ta. Nhìn lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm vua. Sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm sếp. Nhưng mà lớn rồi muốn làm sếp, muốn làm vua. Toàn là động không? Ngu mà ngu không đúng cách. Ngu đúng là cậu bé nằm trên nôi đó là ngu đúng cách. Mà còn ngu hơn nữa là ông Phật. Không có đếm xỉa chuyện đời. Không có ngoan ngoa, không có cục cửa nữa. Đó là ông Phật từ bi. Chúng ta nhờ cái nghiệp chướng nó kích động và phản động rồi chúng ta rời bỏ nó. Tiền tài danh vọng thất bại rồi mới thấy tình người đen bạc rõ ràng. Mau mau trở về với chính giác. Chính giác. Khai triển được tâm từ bi. Mà khai triển được tâm từ bi thì đạt được thanh tịnh. Vốn bao nhiêu kiếp lấy lại. Và chỉ hiếu thảo đối với gia đình, cha mẹ, cứu nguyện thất tổ cũng nằm trong đó mà thôi. Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Đạt được thanh tịnh là đầy đủ, không thiếu gì hết. Tạo sự tranh chấp thì không bao giờ sự thanh tịnh đạt được thanh tịnh. Cho nên các bạn đã bằng lòng. Biết như Nam Mô Di Đà Phật, biết tối như Nam Mô Di Đà Phật. Đó cũng là một tối nhỏ nhỏ trong vô cái cuộc cảnh, trong thực chuyện. Chứ không phải chỉnh ô ơ ba lát đâu. Các bạn cứ cố gắng như tôi đã làm. Tôi làm mấy chục năm rồi, có mấy nhiêu công chuyện rồi tôi không có làm chuyện gì hơn nữa. Biết lý thông vạn liên minh. Thì bây giờ càng này các bạn thấy tôi có bị già nua, có bị khổ tâm không, bị thiếu tiền không, thiếu mặt không, thiếu ăn, tôi không có, không thiếu cái gì hết. Tại hồi trước tôi thấy tôi thiếu là tôi khôn. Tôi muốn giàu hơn người khác, tôi muốn có xe hơi, tôi muốn có nhà lầu, tôi muốn có người đẹp. Thì tôi ngu, cái khôn đời rồi. Còn người đạo là không có những cái đó, ngu thiệt ngu, không có dính được cái gì, mà là thiệt là ngu. Lúc đó mới có cơ hội. Diễn kiến khi Phật đi tiến. Phật tiến là gì? Là có người quá khổ. Nhiều sự vầy kéo của nhiều kiếp thành tựu. Mình dứt khoát ra đi. Chỉ tìm cái pháp tham thiền mà tu. Tu được rồi. Chỉ dứt khoát ra đi. Không kinh kệ, không có dân chứng nữa. Kinh vô tự mà các bạn nhìn mặt trời là kinh vô tự đó. Các bạn thấy không? Nhìn mặt trời là đang thanh tịnh, muốn thanh tịnh làm sao sáng hoài. Chúng ta tu thiền, chúng ta thanh tịnh thì đầu chúng ta sáng hoài. Mặt trời không thanh tịnh thì không sáng. Mà mặt trời có tự bi, có tâm tự bi. Ban chiếu cho muôn loài vạn vật có tâm tự bi và óc sáng, luôn hăng say cứu độ, chứ không ta hăng say phá hoại. Mặt trời đều là hăng say cứu độ ấy, tâm tự bi chúng ta phát triển rồi chứ. tốt không mặt trời không? Tốt hơn nhiều. Chúng ta dấn thân bất cứ hoàn cảnh nào. Dấn thân là cứu độ, giúp đỡ và xây dựng. Cho nên người tu tịnh khẩu thanh tịnh, nghe qua những lời tôi phân giải đây, tìm lại sự thanh tịnh của mọi người, thì lúc đó mới thấy là cơ hội chiến thắng. Vốn căn bản của chúng ta là thanh tịnh, chứ không phải tiền. Tiền đi nhà băng mượn được, cái đó không phải tiền chúng tôi. Chúng ta tháo gỡ nghiệp tâm thì chúng ta mới có tiền đi về chư Phật. Vốn thanh tịnh mới về chư Phật được.
Năm châu bốn biển là nhà, hôm nay ta lại hiệp hòa bên nhau.
Cùng chúng hành đạo giúp đời, bao ơn cha mẹ sáng ngời vô vi.
Anh ba,
duyên trời xui khiến hội thiền ca vô vi năm nay tại Thái Lan với chủ đề hội tụ vinh quang, anh em ta lại hội ngộ cùng nhau.
Anh ba ơi, gặp anh em nhớ đến cha.
Gặp em anh lại nhớ về hình ảnh của mẹ.
Xa mẹ thương yêu, anh thèm được nghe giọng mẹ hát ru, thèm được mẹ đặt nụ hôn lên trên dần trang, thèm được mẹ mai cho chiếc áo mới, và thèm được mẹ kể cho anh nghe chuyện lúc đêm hè. Nhưng hôm nay người đã ra đi, vĩnh viễn không về.
Cha mẹ đã về nơi miền cực lạc, nhưng tâm thức hàng ngày vẫn kề cần bưng tâm.
Hình cha uy nghiêm lao thân lao trí,
trái tim mẹ hiền hòa bao bọc chở che.
Anh em ta giờ quay quần hội ngộ nơi thiền ca, cùng tán dương công đức mẹ cha đời đời tưởng nhớ. Đức khách quê người mà tâm tư luôn dòng nhớ quê hương.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Lâu dòng lời nghi thơ mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo cha và anh giờ đang băng mình giữa tuyết lạnh trời đông.